This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Ça suffit de rassembler nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se trouvent, mais le corps se rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.
Chào Măng, chào Muối.
Alo Miến. Alo Muối.
Chào. tuần chào trước tụi mình bận quá, tuần trước tụi mình bận quá, thành ra mình đấy coi như là 2 tuần mình mới gặp nhau. Thành ra cái hai mợ có khỏe không?
Muối sao?
Vâng, muối chạy lòng tóc gáy lên, nhưng mà bây giờ hôm nay được ngồi nghỉ một chút rồi. Hôm nay là giai đoạn cuối trong trước khi được về trại nghỉ.
Mang chạy mang có chuyện lo cả hơn 2 tháng nay rồi. Hôm nay thì đỡ một tí. Thành ra
đỡ một tí.
Nhà hả? Miễn sao?
Thành ra mình nghe được cái bài nhạc ensemble của Ayosha Schneider, nó nhẹ nhàng như vậy. Thì giống như là mình được ngồi gần với nhau, rót một tách trà, trầm lặng là một chút xíu nha. Mình nói chuyện với nhau, mình kể cho nhau nghe những cái gì lo lắng.
Cái bên tách trà mình có thể nhâm nhi và nói chuyện với nhau dễ dàng hơn bên tách cà phê nhỉ?
Đúng rồi, mình cách cà phê thì giống như là mấy người đi làm ở văn phòng đó, uống chạy. Tách trà rồi thì là coi như là được nghỉ rồi, hoàn toàn là được nghỉ rồi, mới thông thả thở phào.
Mình so sánh cái tách cà phê nó như là các mợ mà diện giày cao gót để đi chơi phố đó. Thì nó đẹp thật, nó lộng lẫy thật, nhưng mà đôi lúc nó cũng đau chân lắm. Còn cái tách trà nó giống như là cái đôi dép lẹp kẹp đi trong nhà mùa đông, vừa êm vừa ấm, mà nó không có làm phiền mình, nó không có, nó giúp mình nhiều lắm, nhưng mà nó không có chi phối mình.
Mang chỉ
được cái vai trò phụ mình thôi.
Mang chỉ thấy là
mỗi
uống
kể trà như vậy mà như là đi đôi dép ấm mà chân thì nghe là sung sướng.
Nó cần lắm, các mợ mà cứ như chân lạnh mà không có dép ấm thì chết ngay chứ còn gì nữa. Mà dép mà phải vừa chân chứ còn không có đau chân một tí nào được.
Có ông Schwarzenegger gì đó đó, ông mà hồi xưa tập tạ nổi tiếng lắm, mà thống đốc California đó, ông nói gì về trà về muối?
Ồ, hôm qua có người gửi cho muối một cái bài nghiên cứu mà ông này ông ấy vớ lấy, ông đăng lên cái blog của ông đó. Thì hiện bây giờ thì ai cũng nói trà hết, khắp thế giới nói về trà. Thì mình cũng chưa nhìn thấy cái bài nghiên cứu đó cho nên chỉ nói sơ sơ, không có dám là nói là đúng hay sai. Tại vì muối thì cứ phải nhìn đến cái nguồn gốc của nó, cái người mà nghiên cứu nguyên thủy đó, chứ còn nói đi nói lại độ 3 lần là nó tam sao thất bản, không biết đâu vào đâu nữa cả.
Đúng là muối là một nhà khoa học ta rồi, làm tới đâu là tới ngọn tới nguồn, nghiên cứu cho rõ.
Vâng, thì mình nghe gà hóa cuốc là mình chết, không làm thế được. Thì ông ấy nói là cái lá trà nó có cái công dụng là mình đem mình ngâm nó vào nước á, thì nó hút hết tất cả những cái chất kim loại nặng ở trong nước. Nó mang vào cái lá trà, nó ngậm ở đó. Đồng thời nó nhả những cái chất bổ ở trong lá trà ra vào nước. Thế thì nước mà có gì nghi ngờ đó thì cứ ngâm trà vào, rồi vứt cái lá đó đi, lọc ra vứt đi, rồi uống cái nước trà đó, thì là gần như là 100% những cái kim loại nặng nó được lọc ra. Thì cái đó mình có nghe, mình có biết cái vụ đó, là cái lá trùng ngây đó, cái lá moringa đó, thì là thường xuyên các khoa học gia chuyên môn đến những cái xứ nghèo, những cái xứ mà nước bị ô nhiễm để trồng cái cây đó, thì mình biết là nó hút lên. Nhưng mà trà thì mình chưa thấy một cái vụ nghiên cứu nào nói rõ cái vụ đó cả.
Mà nếu mà ví dụ
xem lại xem có đúng không. Các cụ đừng khoan làm vụ đó nhé.
Cứ từ từ.
Nhưng mà Măng thấy cái trà của Măng mua của chevivo.com á, Măng thấy là Măng thích ngâm nước lạnh hơn, làm cold brew giống như là muối chỉ đó, thì thấy là cái vị nó không có thay đổi từ đầu đến cuối. Còn nếu mà mình pha nước nóng á, thì cái nước đầu nước hai nó ngon, chứ sau mấy nước sau nó còn chất nhưng mà không ngon nữa, nó mất hết cái chất ngon rồi. Thành ra Măng thích là ngâm là lạnh, ngâm vứt ở ngoài đó 24 tiếng cũng sao ấy, nó bao nhiêu tiếng cũng sao ấy đó, nhưng mà nó ra cái vị của nó rất là đều.
Vâng, cái nhiệt độ nó ảnh hưởng nhiều lắm. Chị Măng nhà mình tinh tế quá nhá.
Mình biến thì lại làm nước ấm, cứ nửa lạnh nửa nóng nên nó ấm ấm như thế, uống trong ngày.
À.
Vâng, muối thì lại tại vì lao động nhiều quá cho nên hổ lốn sáng sớm thì pha nóng, xong cùng cái lá trà đó cứ tiếp tục cho đá, cho nước đá vào để uống trong cả ngày, tại vì chạy cứ nháo nhào lên, ngoài cái giờ ngồi tĩnh tâm cầu nguyện buổi sáng thì trong ngày bận ghê lắm, cũng không có thời giờ mà nghĩ đến chuyện nóng hay lạnh nữa. Nhưng mà đặc
Mà
biệt các mợ nhận thấy điều đó là muối lắm nhé, là tại vì mới đây nè, cái tình trạng chính trị ở bên Mỹ nó thay đổi, ở các nơi khác trên thế giới nó cũng thay đổi, nhưng mà đặc biệt đó là người Nhật, những cái trà mà các mợ uống đó là trà Nhật nhé, nó là Certified Organic do JAS, nó đứng nó tượng trưng cho chữ Japanese Agricultural Service, tức là cái cơ quan mà lo về nông nghiệp của Mỹ, của Nhật đó,
Của Nhật.
là của cơ quan của chính phủ, là họ nghiêm túc cái vấn đề mà thử nghiệm lắm, tại vì bên Nhật đó có cái vấn đề radiation hồi mà bị Fukushima, đó là cái việc đầu tiên mà tất cả dân Nhật nó họ lo lắng, họ ầm ĩ lên, họ hợp tác với chính phủ thử cái vụ radiation đó. Cái sản phẩm nông nghiệp nào mà hoàn toàn sạch sẽ họ mới cho ra thị trường, không là họ phải đốt đi hết, tại vì họ nhìn thấy trước mặt họ cái chết vì radiation nó kinh khủng lắm,
Người ta
nó như
biết
là
rồi.
mình bị cháy về hóa học đó. Sợ lắm, cho nên dân 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 Nhật họ rất là nghiêm túc, mình tin được
Rất là
khi
nghiêm túc.
khi mà họ đã đóng cái ấn
Rất
JAS
là cẩn
Certified
thận
Organic
đi.
là mình không cần làm gì nữa. Cho nên khi mà bên Mỹ bắt buộc những cái hãng tư nhỏ nhỏ mà không có làm gì hết, chỉ có nhập cảng trà vào nước Mỹ, mà cũng phải qua cái giai đoạn mất bao nhiêu là công sức và tiền bạc để mà đóng thêm một cái nhãn USDA Organic, thì hãng của muối mới quyết định là không cần. Khi mình có JAS Organic là mình tin họ được, mình không có cần chơi thêm một cái gì, tại vì thêm thì chỉ có mất tiền thêm thôi, mất tiền thì lên giá thì ít người uống hơn, đại khái là vậy. Nó chỉ là vấn đề gần như là chính trị và tài chính thôi,
Không có
nó
ảnh
không có
hưởng
nói
gì
gì
tới
đến cái
cái
phẩm chất của cái lá trà nữa.
Mà hồi kỳ trước là Muối hứa là Muối sẽ nói chuyện về cái cách sao tẩm trà, là loại trà nào, loại trà nào. Thế hôm nay mình sẽ là bắt đầu như thế nào?
Vâng, hôm nay bắt đầu như thế nào? Muối đang dọn nhà cho cô Muối là cái người thế hệ trước duy nhất còn lại trong gia đình, thì khi cô gọi lên là phải chạy lên ngay, tại vì cô để lại một cái thư viện kinh khủng lắm. Muối phải mất 2 tuần lễ đóng sách cho cô để cô dọn nhà, thế nhưng mà Muối phải cấp tốc chạy về ngày hôm nay với ngày mai, là 2 ngày Muối sẽ gặp cái ông mà sao tẩm trà mà mình được uống đó, là tại vì ông bỏ ra 3 ngày ông đi sang Mỹ, ông nhận cái giải, họ đang triển lãm trà ở Las Vegas đó, 3 ngày World Tea Expo, thì tất cả những người trà trên thế giới về đây để triển lãm trà. Thì ông này đặc biệt ông được top 10, cái giải top 10, một cái giải lớn lắm, và cái vùng của ông, cái làng của ông là cái vùng Shizuoka đó, là sẽ mở cái lễ đó ở trong hội trà, và ông dành cho hai mẹ con Muối, dành cho Trà Vivo buổi tối hôm nay và buổi sáng ngày mai ngồi nói chuyện uống với nhau cốc trà. Cho nên Muối có lý do Muối xin ông cái ngày đó, là tại vì ông hốt hoảng ông về cuối tháng thì phải hái trà đó, mà bây giờ đã 26 rồi, bây giờ 26 rồi, thành ra cái ông này là Muối thích ông cái cách ông làm trà lắm. Cái ông chủ hãng đó, nói là chủ cho nó le, ông là sự tích hay lắm, để hôm nào có thời giờ mình pha trà cà kê dê ngỗng với nhau. Nhưng mà cái ông này ông sao tẩm trà Muối thích nhất, thì mình mua nhiều trà, đa số trà Nhật của Muối là từ cái ông này đó,
Mà mình có thể,
hiểu
hình như hôm trước Muối nói mình có thể nói chuyện với ống qua đài này được không?
không? Ông bảo được rồi, nhưng mà hôm nay ông ấy không có nói, ông không ra công chúng dễ dàng như vậy đâu, để Muối từ từ ông nói được, nhưng mà mình phải dọn đường, tổ chức cho tử tế đã. Thì ông hứa ông cho Muối cái thời gian đó là tại vì Muối nói có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là chuyện gì? Cái trà Hà Giang của Muối đang có trên trà Vivo đó, là bao nhiêu năm nay mình vẫn thích nhá. Nhưng mà trong tương lai gần, Muối nghĩ là sẽ phải
Hy sinh
phải chịu
nó
thua thôi,
rồi.
phải hy sinh
Phải
nó,
đổi hàng, phải đổi hàng
là
về.
tại vì đang có chương trình chính phủ ở Việt Nam tận dụng đồi chè Hà Giang.
Ồ,
Thì khi mà nói đến chữ tận
thế là
dụng là mình
xong,
tưởng
thế là
tượng tới
xong
cái chuyện
rồi.
mà các cụ leo lên hái chuỗi cây trà, là cái cây nó sẽ không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Mà cái người cố vấn cho cái chương trình đó là một anh Mỹ. Một anh Mỹ chỉ có biết trên lý thuyết thôi. Trong cái thế giới trà nó rất nhỏ, mình quen biết nhau hết. Mình nói thế này mình tránh tên, có lẽ bên ngoài không có biết ai vào ai. Nhưng mà mình nghe cái tin đó mình rất là hoang mang, là tại vì mình tiếc cho cái đồi trà Hà Giang. Cái người mà sao tấm trà Hà Giang cho mình là cũng dây mơ rễ má với có họ với mình chứ không làm riêng cho mình đó. Chứ còn đi ra đến gọi là cái gì đó, những cái tổ hợp là mình đã sợ, đã chạy
Cái
thua
trà đó
rồi.
nó ngọt như là có pha mật ong vậy đó. Thiệt là ngon đó.
Tại vì mình ngồi đó mình nói là làm cho tôi như thế này thế này, là tại vì tôi thấy thế này ngon thì họ chiều ý mình họ làm.
Vậy là làm sao?
Nhưng
Muốn
mà
muốn muốn nói là làm sao đi?
tí nữa Muối sẽ nói. Thì khi mà Muối thấy cái nguồn trà Hà Giang của mình trong tương lai gần không biết gần bao nhiêu nó sắp cạn, mình sắp mất rồi, thì Muối mới chạy qua. Mình biết là cái cây trà cổ thụ mà nó sống hàng mấy trăm năm đó, nó cho mình cái vị ngọt đó, nhưng mà mình phải có cách, mình đem nó lên trên mặt, mình sao tẩm cách nào mà mình làm cho nó nổi bật lên, chứ không phải ai cũng làm được đâu nhé. Thì cái ông này nè, cái ông Nhật này nè, ông làm được là tại vì ông pha cái trà ngũ của mình, cái trà tiểu đường của mình mà gửi cho các cụ nếm đó, là 50% trà cổ thụ và 50% kia là những cái lá trà đặc biệt, nó có cái công dụng, nó đem đến cái ngủ với lại cái nó giúp cái tiểu đường đó. Thì ông có cái cách sao tẩm của ông, cái trà hojicha đó ai cũng làm được, nhưng mà Muối nếm hết tất cả hojicha của nước Nhật, gần như là hết hết thì mình không dám nói hết, nhưng mà nhiều lắm, hàng hàng phải nói đến mấy trăm hãng đó. Chê 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 đến ông này mừng quá, mua nguyên một vụ mùa của ông. Là tại vì mình khám phá về sau mới biết được là 50% là trà cổ thụ cộng thêm cái tài khéo của ông. Thì bây giờ ông cũng đang nói là cái trà cổ thụ của tôi không ai mua cả, thì Muối đang cố gắng thuyết phục ông là ông đừng bỏ nhé, ông đừng bỏ rơi cái trà đó, và ông cố gắng làm đi, tại vì chúng tôi sẽ là khách hàng trung thành của ông. Thành ra
Để
nói như
thế
thế
cho
các
cái
bà chịu khó
trà
tìm hiểu cái này rồi uống nhé,
Hà
tại vì nó
Giang.
ngon và nó bổ vô cùng. Thế bây giờ em mang dẫn đường đi.
Thì mà Muối nói đi, Muối nói ví dụ là sao tẩm đó. Bây giờ tức là Măng hiểu đó là cái
Tức
trà
là
mà
ok, bây giờ cho Muối đi ngược lại cái kỳ nói chuyện kỳ trước, là mình nói ở ngoài đồng đó có hai cái dòng trà. Một dòng đó nó có những cái đặc tính riêng biệt của nó mà phải trồng lại bằng cái cách cái chiết cành, ghép cành thì nó mới giữ được cái đặc tính của nó.
Đúng rồi,
Còn
giống
cái
như
dòng
trà
kia đó
đỏ.
là cái cây trà nó mọc từ hột, thì nó mọc thiên nhiên cho thế nào, tại vì mọc từ hột thì nó gọi là sexual reproduction đó, là nó có cây đực, hoa cái hoa đực nó ghép vào nhau, thì là một nửa cái gene của nó là từ cái cây mẹ, nửa kia là từ cây bố, cho nên bao nhiêu phần trăm từ mẹ từ bố thì không ai biết cả. Cho nên những cái cây trà mà mình hái được mà mình cho là ngon đó, nó đi ngược về mấy trăm năm. Còn những cái cây con của nó cứ mọc 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 ở dưới đất đó, là cũng phải đợi đến 50 năm thì mình mới biết được là nó cho mình cái đặc tính gì. Thế thành ra cái trà mà quý vị đi vô trà-vivo.com và thấy cái chữ Zyrai đó, mình đánh vần là ra là Zai Rai Zyrai, thấy cái chữ đó thì hiện bây giờ mình mới được có một, nhưng mà ở trong kho có ba thứ nữa từ ba vùng khác mà mình thấy là cũng rất ngon, là tại vì những cái người làm trà khéo đó là Muối chăm chú đi tìm họ. Người nào làm khéo mình phải biết khéo ở chỗ nào, tại sao nó họ khéo. Và mình mua trà của họ, thì bây giờ Muối tìm được bốn cái nguồn như vậy, là cái collection trà Nhật của Muối. Thì ở ngoài đồng có hai loại nhé, chiết cành và trà hội. Thế giữa từ cái lúc mà hái về cho đến lúc đưa vào cái phòng sao tẩm đó có hai bước nữa mà mình chỉ nhắc qua thôi. Cái bước đầu tiên đó là trước khi mà họ hái cái lá trà đó, họ che lại, có cái mái che lại để cho nó bớt cái ánh nắng đi. Thì khi đó cái chất amino acid với lại những cái chất mà nó cho cái vị đậm vị ngọt đó nó nhiều hơn. Thì không phải là loại trà nào cũng che, chỉ có một số trà che thôi. Người Nhật họ dùng cái chữ kabuse, kabuse để tả cái phần che đó, thì trong trà Vivo đó mình dùng đúng cái chữ đó cho nó dễ. Tức là mình nghe kabuse cha, tức là cái trà đã được che, là cái trà đó sẽ dùng cho thứ nhất là gyokuro. Quý vị sành trà Nhật đó, gyokuro là cái trà cái hương vị nó nhẹ lắm, là trà mà được che, trà đầu mùa được che, và matcha. Matcha bao giờ họ cũng che ít nhất là 3 tuần
Để giữ cái màu xanh của nó không có bị nắng làm
để
cho
giữ cái màu
vàng.
xanh đó và giữ cái vị đậm và vị ngọt, cái hậu vị thật ngọt của nó. Ngược lại có những cái trà mà mình không thể che được, tại vì mình muốn cái phần khác của nó, tức là cái trà sân ru rồi đó, là nó phải nắng chang chang và phải hái trễ, mà phải trà đầu mùa không có được cái phẩm chất đó, phải đợi đến cái trà cái lá nó già hơn một chút ở cuối cái đầu mùa đó, tức là first flush đầu mùa, nhưng mà phải đợi đến không phải là hái cái tuần đầu nhưng mà cái tuần thứ ba thứ tư đó, nó chi tiết ở đó.
Trời,
Cái lá nó
thiên
to
nhiên
cho
hay quá
nó
hả?
rộng dần nó hút lấy cái chất bột
nó
lên.
nó phải bị cái stress của cái ánh nắng mặt trời của cái miền Nam
Nó
nước
mới
Nhật,
tiết
mà
ra
cái
được những cái
ánh
chất
nắng
mà mình cần, mình muốn.
gay gắt đó đó, nó tiết ra cái chất antioxidant, cái anthocyanin, cái chất đỏ đó,
Hay quá,
để nó
thiên
bảo
nhiên
vệ,
quá hay
nó
ha.
bảo vệ cái cây trà, nó bảo vệ cây trà. Thì mình đợi nó lên tới đỉnh rồi, mà trước khi mà cái cây trà nó chịu thua, nó nói thôi nắng quá không chịu được nữa đó, là khi đó mình phải hái ngay, mà hái trong một ngày thôi. Hái hết về thì Muối được cái phước là họ, mình giao kèo với họ, mình mua nguyên cái vụ cả năm ngoái đó, và họ phải đợi đến cái ngày đó và họ sao tẩm cho nó đến đúng cái mức, là cũng là cái ông này và một người nữa từ hai nguồn nhé, là mình hái về nó cứ đỏ rực lên khi mà mình cho nước vào, và rắc phải vắt thêm một mấy giọt chanh nhé, chanh hay quất cũng được, nó ra đẹp lắm, và cái màu đỏ nó giữ được cho tới khi mình uống. Thì có nghĩa là khi mà nó vô trong bao tử của mình đó, là nó đi nó làm việc phân phối cái chất bổ đó cho khắp cơ thể mình, nó giữ mắt, giữ da mặt, giữ cái bộ óc của mình, antioxidant ở đó đó. Thì ok, thì cái phần ôn lại như vậy là mình thấy cũng cũng tạm ổn rồi. Bây giờ mình qua cái phần sao tẩm. Thì trước khi đến sao tẩm là mình nói cái phần tre, một cái phần nữa là héo, làm cho nó hơi hơi xe đi, hơi héo. Thì cái xe cái khéo héo đó nó cũng phải rất là khéo, làm một
Tức
chỉ
là
một
họ
một phụ
phơi với không
họ
khí hay là phơi với máy?
hai
Phơi với máy
thứ
phơi bằng
hai cách luôn.
phơi phơi bên bên bên, bên Hà Giang mình đó, nó gọi là trà phơi, là ngoài không khí. Nhưng mà bên Nhật đó thì mình họ để trong phòng, họ cho một cái chút quạt thổi, gọi là gió quạt thôi, chứ không
Có
phải là
quạt
nhiệt, không không có nhiệt, gọi là Ichuka. Ichuka là trà héo, trà phơi cho nó se mặt lại đó, thì nó đem cái vị ngọt rất là đặc biệt. Thì cái trà dry rice của mình kỳ này không có phơi, là tại vì nó nhận được cái chất anthocyanin, những cái chất dược chất trong trà đó nó cao hơn, nhưng mà nó được làm héo cho nên nó có cái vị ngọt, cái vị như là cái hương thì nói là hương hoa, nhưng mà cái vị thì là vị của trái cây, ngon ghê lắm. Mình wow. Và rồi nói đến cái phần sao tẩm, thế là phơi xong rồi héo nhá, xong rồi đưa vào bên trong. Thì cái trà mà mình nói về người Nhật trước đi, người Hoa, người Ấn Độ, người Việt Nam mình cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà không có chi tiết tỉ mỉ mà tính từng giây như người Nhật, cho nên mình theo cái mô hình của người Nhật thì mình mới thấy là mình hiểu rõ hơn. Người Nhật đó họ đem vào thì họ có cái phần nó gọi là kill green, cái chữ 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 tiếng Anh đó, kill green tức là mình giết, mình dùng nhiệt, mình phá cái enzyme mà nó tiếp tục nó oxidize cái lá trà đi để giữ cái màu xanh. Thì khi chỉ làm giản dị như vậy thôi thì gọi là sencha. Sencha nói chung là hủy cái enzyme nó đi, giữ cái màu xanh. Thì người Nhật họ có cái thói quen là họ hấp, dùng cái nhiệt ướt để mà hấp cái lá trà đó, giết cái chất cái enzyme đó. Người Trung Hoa đó thì người Trung Hoa với lại người người Việt Nam của mình mà mới nghĩ là người cái trà xanh của người Nepal là người Ấn Độ thì họ uống chắc là họ xào chảo, tức là cái lối cổ đó.
Cái pù
Mới
ở
thấy
nó
là
cũng xào
người
chảo
Trung
đó,
Hoa với lại
pù ở nó cũng
xào
xào
bằng
chảo
chảo
đó. Nó bỏ vào chảo
để
nó
lên
xào,
chảo rồi họ bật
gọi là
lửa dưới
xào đó,
là
gọi là
riêu rồi
xào
họ
đó,
xào lên hả?
cái đó gọi là
Xào
xào
chảo
đó, gọi là xào đó,
ở xào đó,
xào
xào
vậy
đó, xào thì
xào có
xào
hơi nóng
xào
ở
đó.
người người Hoa thì họ hơi xuống giọng chút, họ gọi là xào. Người Nhật đó thì mới đây có cái dòng trà mà đưa ra thị trường mà họ cũng làm mấy trăm năm, nói mới với người Nhật là cũng gọi là mấy trăm năm. Ban đầu đó thì họ hấp họ thích hơn, là tại vì chính xác hơn, cái xào đó bằng chảo mà ở dưới là lửa than, than mà phải than không cho ra khói nhé, không phải là than nào cũng làm được đâu, than đá. Than đá thì họ gọi là pincho than. Mỹ này có than đó đó quý vị, mà muối đang đi sắp sửa bê về mấy bao than để nướng thịt xem có đúng như vậy không. Than không ra khói, thành ra nó chỉ là cái hương của cái lá trà đó thôi,
Đúng
nó
rồi,
lại
nó không bị
cái
ảnh
hương
hưởng
ở
vào
trong cái
cái
lá
mùi
trà
trà.
đó. Thành ra có hai cách nhé, hai cách làm trà xanh chính là hấp bằng nước và hấp bằng hơi nước và xào xào chảo. Xào thì nó cổ hơn, là người 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 Hoa người Việt Nam mình làm kiểu đó, nó có cái vị ngậy ngậy như là mình rang lạc vậy đó, ngon lắm.
Nhưng mà Măng có học được một điều là không biết chất nitrogen nó vào người mình thì nó tốt cái gì đó thì Măng cũng quên rồi. Nhưng mà trong thức ăn của mình á, nếu mà muốn có nitrogen á, là phải xào chảo mà xào lửa như vậy đó. Thì cái nitrogen ở trong không khí nó là chất không màu không mùi trong không khí, nó mới rớt xuống theo cái hơi nước rồi
Vâng, đó,
nó mới
cái
vào
dạ không
trong
phải
cái
nó
thức
rớt xuống
ăn.
nhưng mà cái dạ diễn tả đúng theo cái chữ cái phương pháp khoa học đó, là cái lá trà nó hấp thụ khi mà nó cho oxygen với lại hydrogen ra đó, thì nó có chỗ cho cái nitrogen nó vào.
Thì đó thì có thì trong
quá
cái đó
là
mình ăn á, là có chất nitrogen vào trong người mình.
vâng
Mà nitrogen thì
thì
nó
mình
tốt cái
phải
gì
nó
thì
gọi
măng
là open
măng cũng không
fire
chắc.
đó. Tức là nếu mà mình cho vào trong lò mình nấu á,
Nó không có
thì
được
cái
có.
lượng nitrogen nó giới hạn
Nó
lắm,
không có
nhưng
đâu.
mà nếu mà mình làm ngoài không khí thì là nitrogen nó đầy trong không khí.
Đó, đó. Nó sẽ rớt vào trong cái thức ăn của mình và nó vô người mình. Chỉ có cách đó mà người mình mới có được nitrogen thôi, không có cách nào khác.
Và đúng rồi, mà khi mà mình vào trong người mình thì mình cần một số nitrogen để nó biến hóa với lại cái protein trong người mình đó, trong cơ thể mình. Nhưng mà đồng thời đó, cái hydrogen nó nằm ở trong nước. Khi mà mình ngâm cái lá trà vào nước đó, thì oxygen với lại hydrogen nó hòa hợp với nhau rồi nó phân ra. Thì cái hydrogen bây giờ người ta mới khám phá rồi, nó cho mình một cái năng lực đặc biệt lắm. Mình uống mình cảm thấy khoan khoái lắm, mình uống nước là vì vậy đó.
Mà nó
Đấy,
cũng
thành
giống như
ra
là trời mưa, trời mới mưa xong rồi mình ra mình hít đó, mình thấy dễ chịu đó.
dạ đúng rồi, tại vì nó có những cái luồng điện đó, cái ion đó, ionic exchange, tức là cái những cái điện điện lực năng lực nó chạy qua chạy lại như vậy đó, nó giúp mình tẩy độc ra bên ngoài và đem năng lực vào trong người mình, vào từng tế bào đó. Thành ra ở trên trại muối đó thì làm gì mà có nước mưa nhiều, thành ra mình cứ ngồi mình nhìn cái cây, nếu mà mình muối phải có cái hệ thống nước tưới ngày đêm 24 tiếng, lúc nào cũng có như là mưa phùn xịt trên cây hết đó. Nhưng mà khi mà trời mưa đó thì mình thấy rõ ràng là cái cây nó lớn nhanh hơn và nó mướt nó đẹp hơn, cái đó là mắt nhìn thấy nhá.
Thế thì
Không có cái gì bằng nước mưa hết đó.
vậy là trà trà như vậy là mình nói chữ sao tẩm trà thì sao là như thế
Sao thôi, vâng sao thôi chứ. Người Nhật họ không tẩm.
Ừ.
Mới đây lại tẩm, tẩm là người Hoa, họ tẩm hoa nọ hoa kia,
Dạ, cho
hoa
có
nhài,
mùi
hoa sen
có mùi
đó. Nhưng mà đặc biệt người Nhật họ không có tẩm cái gì hết. Mới đây họ mới nghe thấy các ông Nhật mới bắt chước ông Tàu với người Việt Nam mình mua trà hoa nhài, hoa sen, hoa nọ hoa kia về, nhưng mà họ cũng không làm, như họ mua về thôi. Những cái trà đó là xuất xứ từ bên Trung Hoa, hoặc là bên Việt
Mà cách
Nam đó.
đây khoảng 2000 lẻ mấy đó, 08, 09 đó, Măng có tổ chức một cái buổi uống trà. Thì cái cô Nhật đó đó mà hồi xưa mà cung cấp trà cho Măng á, thì có cậu em cũng đi trong cái đường đi buôn, thì thì Măng mới quảng cáo trà sen của Việt Nam. Thì ông ta đi về tận Việt Nam đi kiếm khắp miền Bắc, ông ta về ông ta nói không có trà mà ướp sen thật, chỉ có sen mà sen giả thôi, cái mùi thôi,
Hóa học cơ,
mùi hóa học thôi.
hương sen
Thành
hóa
ra
học đó.
rốt cuộc cái buổi làm đó, cái trà đó mà không có trà sen để mà đãi khách, để mà ấy ra nói chữ tẩm Việt Nam mà tẩm thì bây giờ cũng toàn là hóa học giả thôi, chứ không có thật, không không có phải mùi
Tại
thật
vì
đâu.
vâng, tại vì cái công đoạn tẩm nó công phu đến cái mức mà mình làm cho mình uống thì may ra, chứ còn đem bán thì không thể là một cái dòng thương mại được,
Măng
tại
có
vì không
nghe
có, không có lời, không thể có lời
Măng
được.
có nghe một
Mà
bà cụ
tẩm
kể
thì đâu
chuyện.
có thể giữ hương vị lâu được, nó chỉ có hóa học thì nó mới giữ hương vị lâu được.
Không đâu, không đâu.
Không 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 đâu, cái đặc biệt cái trà hoa nhài, mới có cái trà trắng tẩm hoa nhài đó. Bây giờ cái nguồn đó họ già lắm rồi, cái người làm đó họ già lắm rồi, mà khi mà họ về hưu là mình không có nữa đâu nhé. Thì họ tẩm, mình ngồi mình nhìn họ, cái công đoạn tẩm đó công phu vô cùng. Tẩm cái hoa thật và họ phải trồng cái hoa nhài, cái đó là certified organic. Thành ra có cái chuyện đó của Mỹ thì múi đứng múi trông cho họ. Hái cái lượng hoa nhài với lại cái lượng trà bằng nhau. Tẩm vào, bịt kín lại, nhưng mà phải ngồi nhặt ra bằng tay. Nhặt những cái lá hoa đó ra, tại vì hoa phải tẩm 7 lần như vậy thì mới có cái vị đó. Và khi cái vị đó nó ăn vào cái xương sống của cái lá trà đó thì nó cứ ở đó, nó thành một cái phần của lá trà, chứ không phải là hóa học mà nó bốc hơi đi đâu, không bốc hơi được.
Uống hóa học thế
Tức
liền
là
là nó mình ngửi bóng mũi thì mình thấy, mình cho vào miệng
cái
thì nó
lá
không mùi gì hết.
vâng, cái hoa nhài nó có cái dược tính gì mà muối cũng không rõ lắm, tại vì không, mấy người Tàu họ giấu lắm, họ không có nói cho mình biết đâu. Nhưng mà khi mà họ làm cho mình đó thì cái giá nó cũng khá cao, mà còn mua mua được. Mà mấy người này mà đi rồi thì mình muốn uống thì chắc phải có người nhà mình đó làm, chứ họ họ không làm nữa
Phải
đâu.
có tuổi trẻ
Tại
mà
vì
tiếp
tầm
tục nhà.
tuổi trẻ mà đi làm IT mấy trăm đồng một giờ mà bảo nó ngồi nó tẩm hoa thì không có đâu.
Đúng rồi, nó không chịu đâu. Thì đó. Bởi vậy bây giờ cái gì cũng tiền hết,
Đó,
cho nên là mấy có những thứ quý thì
cái
không
gì cũng
có
tiền
nữa.
đó. Thì thế nhá, thế thì nói ngược lại, cái dòng trà xanh đó thì có hai cách, là sao bằng chảo hoặc là hấp bằng bằng nồi hơi. Hấp bằng nồi hơi thì nó chính xác hơn, nó có 3 cấp. Hấp nhẹ nó gọi là asamushi, tức là chỉ có 20 giây thôi, là tắt máy đi, đem ra là nguội ngay. Xong rồi sumushi là hấp 40 giây là trung bình. Còn fukamushi đó thì hấp tới từ từ cái khoảng từ 40 đến 60 giây, tức là nó chỉ cách có 20 giây thôi là nó ra một cái kết quả khác hẳn.
Thành ra mới có trà tên là
Thí dụ
Suka.
như cái
Sorry.
ở trong website của muối có nói hết đó,
Không,
mình không
tức
cần
là
nhớ
Măng
đâu.
Măng đọc tên trà, Măng thấy nó có Suka Mushi Sencha là như thế, đúng không?
Đó là thế. Nhưng mà muối muối xin lưu ý là cái trà đỏ đó nó muốn giữ cái đặc tính, không có cho nhiệt nhiều, cho nên nó chỉ giết cái enzyme, cho đừng có oxidize thôi, tất cả mọi thứ khác nó nguyên thủy như là cái lá trà sống, cho nên nó gọi là Asamushi Sencha Sunroof là vậy đó, không có xào chảo tại vì không có chính xác, mà không có hấp lâu là tại vì muốn giữ cái phẩm chất, cho nên chỉ có cái cách đó làm thì nó ra được cái phẩm chất đó. Còn những cái lá trà khác có hương, có hoa đồ này kia, hoa lá cành đó,
Wow.
thì mình lại thích cái vụ Fukamushi, là tại vì nó cho mình, nó mềm ra thì mình uống trà lá xong mình lấy cái thìa mình xúc cái bã trà đó mình ăn, thì cũng tương đương với lại matcha, tương đương với matcha, nhưng mà chỉ cái giá chỉ bằng 1/4 thôi. Thì mới thấy như vậy, mới thấy mình tính cái kiểu nhà quê như vậy lợi quá, thì việc gì mà phải đi mua matcha cho nó mất công.
Thì
Tại vì
đã nói uống trà xong mà ăn cái bã như là ăn rau luộc
thì thế, tại vì họ cũng che nhé,
đó.
matcha thì là che 21 ngày, cái fukamushi mà lại kabuse nữa thì nó che 20 ngày, chỉ hụt đi có 24 tiếng thôi, thì đâu có không
Đâu
có
không có khác
suy
bao
xuyễn gì
nhiêu,
nhiều lắm, mà
không
lại
khác
còn
bao
làm héo
nhiêu.
đi nữa. Thì mình vui quá, mình bưng cái đó về là mình y như matcha, mà lại rẻ đủ để cho
Rẻ
đại
hơn.
chúng mình, những người bình dân như mình
Chỉ có phải
không
chịu
có
khó
tiền
ngồi
đi.
nhai thôi, phải chịu khó ngồi
Thì ra nhai thì là răng còn tốt, cứ nhai đi, nhân thể tập răng luôn. Thì mình cứ tính cái kiểu nhà quê như vậy chứ không phải là gì.
Hôm nay muốn cho bài học về các loại trà Nhật. Mình cứ đọc tên mà mình không hiểu gì cả, hay quá. Tức là
Đúng rồi, đúng
cái
rồi,
chữ
đọc đâu có hiểu
cứ
gì
đọc
đâu em, mà
đó.
bên dưới đó thì muối giải nghĩa bằng tiếng tiếng Anh, tại vì đa số là thị trường Mỹ, cái thị trường người Việt Nam mình đó
Ít.
muối cũng có nhưng mà ít lắm, trong vòng bạn bè thân hữu thôi. Thành ra quý vị nào mà muốn nói chuyện với mình thì mình cũng vui vẻ ngồi nói cả tiếng đồng hồ, tại vì đã nói trà giống như là bắt đúng đài vậy đó, không không biết ngừng thế.
Mà hôm nay là Miến lại cho nghe một bài nhạc rất là nhẹ nhàng. Miến là cái tên của nó chắc là măng có thể dịch qua tiếng Việt là đối ẩm không? Ngồi bên tách
Đối
trà
ẩm,
mà thủ thỉ với
bên
nhau như
nhau đối ẩm.
Miến nghe bài đó Miến thấy làm sao? Chắc chắc tụi mình phải cuối chương trình nghe lại bài đó luôn cho rồi, xem ý nghĩa như thế
Ừ,
nào.
cuối chương trình nghe lại đi. Hai người đó là hai người hát nhạc giỏi nhá, viết nhạc giỏi, sáng tác nhạc giỏi, mà họ gặp nhau, mà họ yêu nhau, họ dự thi cái chương trình Victoire de la Musique ở bên Pháp, ở Lyon này, mấy tháng trước này này, mà họ được giải nhá. Thành ra coi như là một cái duyên để gặp hai người này. Họ viết một cái dòng nhạc trữ tình mà nhẹ nhàng như mình thích. Vâng, thế thế hai mợ nhắc múi giờ giấc, như tại vì múi có cái tật là đa số thời gian thì là thành con hến, nhưng mà đã đụng đến trà đó thì không không có nút tắt. Thành ra Đúng
các mợ
đài
nhắc
rồi,
nha,
bắt đúng đừng có để
đài
làm
rồi, thích
phiền.
quá.
Ừ,
Mình
đừng có để làm
nói
phiền
chuyện
con
cũng
nhé.
nãy giờ
Không
lâu
được
rồi
đâu.
đó. Mình nói chuyện nãy giờ lâu rồi đó, thôi chắc Miến cho nghe lại cái bản nhạc đó đi, và chắc hai người đó thì không tưởng tượng uống trà, nhưng mà tụi mình sẽ tưởng tượng là uống trà với nhau trong với cái bài nhạc này hay sao?
Mình có giờ để cho muối xin kết thúc cái vụ sao tẩm này không? Tại
có
vì
có 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 Miến
có
muốn nói
hai
đi.
điểm mà đối với muối quan trọng, muối để dành đến cuối đó.
Muốn nói đi.
Vâng, ok, nó được biểu biểu tượng bởi hai cái món trà, hai cái loại trà mà muối có trong trà Vivo đó. Cái thứ nhất đó là quý quý cụ Nhật, đặc biệt cái ông mà được lãnh thưởng này nè, ông mới nghĩ ra cái cách là ông hấp cái trà xanh, nhưng mà cuối cùng ông đem sao lên chảo, thành ra có cái trà nó gọi là hojicha. Hojicha thì rất nhiều người làm nhưng mà mỗi người làm một cách khác nhau. Thì muối đã bỏ ra 3 năm đi nếm trà của tất cả những cái hãng mà họ họ nói chuyện với mình đó, cũng phải đến mấy trăm hãng chứ không ít, thì cái nào muối cũng thấy nó không có vừa miệng, đặc biệt cái ông này uống một cái thích ngay, thì muối mới mua mua cái lượng nhiều lắm và làm trà cho đám cưới đó. Tại đám cưới thường thường
Người ta có lễ
là ăn tiệc buổi
trà.
tối, muốn muốn tiêu những cái món ăn nặng nề mà còn muốn ngủ được nữa cơ. Thành ra hễ mà đám cưới đặt là muối làm cái hojicha này rồi, nó là ống lấy ống hấp trước nhá, xong rồi ông lại đem ống xào lên. Thì khi mà làm hai lượt như vậy đó, cái caffeine nó rất là thấp, mà đồng thời ông ấy lại chọn cái trà Jai Rai, trà cổ thụ, ông pha thêm một tí trà có hương thơm và có vị đậm đà, thành ra bốn cái yếu tố đó hòa hợp lại với nhau. Cái hojicha này mình làm nhiều cách được lắm, nhưng mà nếu mà nước sôi hay nước lạnh uống buổi tối ngủ như là em bé vậy đó, dễ chịu lắm. đó, được mà
Ok.
mũi quảng cáo như vậy được ngủ ngon nên là mê quá rồi.
Đây là cái cách quảng chào hàng của muối. Muối có cái tật là rất là ghét, hễ mà
Thế hệ
muối
trẻ
cứ
bây giờ nó làm việc nó chạy đông chạy đáo rồi nó đâu có ngủ được nữa đâu, mà nghe được có trà ngủ là mê quá rồi.
trà ngủ đó nó hiệu nghiệm lắm, là tại vì muối bảo người nào ngủ là uống một ly trà này, không có phải nói nhiều, ngủ thẳng cánh mà lại có những cái giấc mơ nó gọi là deep sleep đó, cái giấc ngủ của mình nó vào cái chu kỳ mà ngủ thật là say để cho óc mình nó có dịp nó tẩy tẩy uế bớt những cái lộn xộn trong đầu mình ra,
Rồi thế thì tuyệt vời,
mình thức dậy nó
mang
nhẹ
phải đi
nhàng, nó
kiếm
rất
uống mới
là
được.
khỏe
Mang phải ra mở gói trà
đó.
này uống mới được, tại vì có
Uống đi
mà muối có gửi cho măng mà măng chưa mở ra. Măng
thế
sẽ
được, được
đi à, lúc
uống
này
đi
măng cần
uống
ngủ quá.
được. Còn một cái nữa, một cái cách làm nữa mà cái này là bên Trung Hoa họ cũng có, bên Việt Nam mình trà Hà Giang cũng có, nó gọi là pu'er đó, tức là
Pu'er.
trà mà phải giết cái vị xanh của nó đi nhé, phải xào lên hoặc là hấp nhé, xong rồi đi một đường lên men. Bên Trung Quốc với lại bên Việt Nam thì là lên men một cách tự nhiên bằng cách cho nó ẩm lại, giữ nó ẩm chứ đừng có phơi khô liền, tức là giết cái màu xanh, xong rồi lấy trải ra, xong rồi lấy cái bao tải ướt nó đặt lên trên. Thì năm nay ở trong kho muối còn cái pu'er mà 40 năm của người Hoa mới mua được của người Hà Giang, từ cũng phải đến 30 năm rồi, họ bảo để đến 40 năm mở ra uống thì rất là ngon, nó
À
ngọt như
đó
đường
đó,
vậy đó.
cái trà này mắc tiền lắm lắm luôn
Đó,
đó.
cái trà đó đắt lắm, thì hôm nào mang pha đi muối pha cho uống,
Mà ở ở ở bên tàu nó đóng thành bánh, nó bán từng cái
nó
bánh
đóng thành bánh, đúng
trà.
rồi, cái bánh pu'er nó đóng như đồng xu bé tí thế này
Nhưng mà tại vì nó
để
đóng như
mà
vậy
di
để giữ
chuyển
cái
cho
ẩm hay
dễ
sao?
đó.
Nó đóng lại như vậy để giữ cái ẩm hay sao? Tại sao nó đóng mà nó không để lá
Không, nó
rời?
giữ ẩm xong nó lên men đúng mức rồi mình lại phải phơi khô, muốn giữ cũng phải phơi khô, nhưng mà khi mà mình mua về mình phải giữ trong cái phòng có nhiệt độ ẩm với lại nhiệt độ cho đúng, độ ẩm độ nóng lại cho đúng
Nếu không
chứ
thì nó
không
mất
thì nó
hết.
mốc, tại vì
Không thì
đến
nó mốc,
đến
đúng rồi.
ba bốn mươi năm cơ mà, rồi nó tiếp
Rồi
tục cái
không biết
con
cách
vi
giữ
khuẩn trong
trà
đó.
là mốc
Đúng rồi,
tiếp tục cái con
cái
vi
vi khuẩn
khuẩn.
nó tiếp tục nó phân hủy cho mình cái vị ngon ghê lắm. Nhưng mà bây giờ muối lại chạy qua Nhật nhé, cái có một cái trà trong trà Vivo đó tên là Yamabuki Nadeshiko, họ quên thì quý vị kêu kêu muối hỏi muốn nói cho nghe, cũng cái ông nội Nhật này nè, ông ấy khéo lắm. Ông là tea master đệ bát đẳng, tức là cái cấp sau cùng, là cái cấp cao nhất đó, mà ông là con nuôi của cái nhà trà này chứ không phải con trai nhé, con nuôi tức là lại phải đi học nghề xong rồi lấy con gái của cái dòng trà này, cái dòng trà cái gia đình làm trà này không có con trai chỉ có con gái thôi,
Thành ông
thành
này
ra
được
ông
được
này
nhảy vào
phải nhận làm con nuôi và đổi họ theo họ
họ mới
vợ
truyền nghề
đó. Mà ông ấy, vì ông ở cái tư thế đó cho nên ông ấy rất là nhũn nhặn và ông rất là dễ thương. Ông ấy dễ thương lắm, thành
Hay quá
ra
ha,
ông
dễ
làm cái
sợ.
trà này mà khoa học gia mừng quá, đem về nghiên cứu ngay lập tức, là tại vì ông dùng cái con giống làm cái rượu, nó gọi là kurokoji đó, kurokoji là cái con một cái con mốc nó lên màu đen, dùng làm rượu sake, làm miso, làm những cái món của Nhật mà nó ra cái vị đặc biệt ngon ghê lắm. Thì các ông ấy nghĩ ra cái cách là dùng cái con đó ký vào cái lá trà này, thay vì để cho nó hấp thụ những cái con mốc tự nhiên trong không khí như là người Hà Giang mình hay là như là người Hoa. Khi mà dùng cái con mốc tự nhiên trong không khí là mình không có kiểm kiểm soát được cái vị của nó, tức là vùng nào nó ra cái vị đó, giống
Đúng
như là
rồi, theo
cương mật,
cái độ ẩm thấp
cương
của
cực
cái
đà
chỗ
đó, theo thiên nhiên hoàn toàn, mình con người mình không kiểm soát được. Ông Nhật đặc biệt dùng cái con mốc này,
thì ông kiểm
ông
soát
ấy chiết
được.
xuất ra từ cái dòng con đen, tức là bây giờ ở đó ông có cái khả năng muốn cái vị nào ông lên men bằng cái con mốc đúng như vậy cho mình, ngon như là sake, ngon như tương, tức là cũng là con mốc thiên nhiên thôi chứ không phải là nhân tạo,
Nhưng mà ông kiểm
nhưng mà
soát
mình có
được.
thể, nhưng ông kiểm soát được chỉ có vậy thôi,
tức là mình nói tôi muốn cái vệt hoa anh đào, ông đi tìm đúng cái con mốc đó, ông lên men cho mình.
Hay quá,
Hay thế
hay quá,
chứ.
hay quá, hay
Cái mối
quá.
đang làm việc với cái nhóm đó
Ông
đấy.
nên là ông nuôi cả cả mấy ngàn con mốc khác nhau.
Có một cái hãng họ đầu tư vào mấy triệu đô la Mỹ chuyên cấy con mốc này, mối đang nhập nhập cái con mốc của họ để làm tương. Để mà bây giờ hiện bây giờ có một cụ còn sống, cụ bảo là không còn ai làm được tương bần. Mình đâu có biết tương bần là cái gì. Muối làm được tương cự đà, à không, xin lỗi, không phải tương cự đà, tương làng phổ thôi. Mà đúng y như vậy, tại vì muối chọn được cái con mốc của từ cái ông Nhật này nè. Muối đang nói chuyện với họ cũng phải 4 5 năm họ mới nói chuyện với mình, chứ không phải là tự nhiên mà mình được vào mình nói chuyện với họ. Thì cái vấn đề là con mốc họ đắp ở trong thiên nhiên, họ ký từ thiên nhiên nhưng mà họ chia nó ra, họ gọi là bên bên Mỹ họ gọi là identify cái strain đó đó
Họ họ
đó
tách
nó
ra, họ nhận
muối muối
diện,
xin lỗi, muối pha chữ nhưng mà
họ nhận diện,
identify
họ
được
nhận
cái
diện
strain
được cái
đó,
con đó,
đặt
họ
tên
tách
cho nó,
ra.
họ tách ra và
Họ
họ
tách
nuôi nó riêng,
cái
họ
đặc tính của cái mốc đó vậy.
vâng, mà họ họ tìm hiểu, họ nuôi được đúng cái nhu cầu để nó sống mạnh và làm việc đúng. Bên phía muối thì muối làm cái phần đó cho trà chua, bên phía ông Nhật đó họ làm cái phần đó cho cái lá trà Yamabuki này. Nó có đặc tính là mới đầu họ hấp xong rồi họ lên men rồi họ lại sấy, thì nó trị cái bệnh tiểu đường. Mà muối khi mà muối hiểu được cái phần đó muối mừng lắm, là tại vì toàn thể những người chung quanh muối đó ai cũng bị tiểu đường hết á.
Nhưng mà muối
Thì bây giờ
nó như là thuốc rồi thì phải phải uống độ như thế nào chứ đâu phải cứ uống bậy bạ là
không có
khỏi.
độ gì cả, là tại vì mình uống là một cái tách trà, mình pha, mình có điều độ chứ, nhưng mà uống ở cái lượng thức uống chứ không phải cái lượng mà nó đắng ngắt tới cái nỗi mà phải ngừng lại ở cái chỗ đó.
Tức là mình cứ pha bình thường
Vâng,
như trà thường thôi.
mình pha bình thường, muối có cái liều lượng của muối, mình pha bình thường theo cái kiểu của mình, uống cả ngày. Họ nói là mỗi ngày uống ít nhất là 4 cái cốc to, cái cốc nửa lít đó, uống nóng uống lạnh gì cũng được
Trời
nhưng
ơi,
mà trị được cái bệnh
khoan
tiểu
khoan
đường.
khoan. Uống 4 cốc nửa lít có nghĩa là 2 lít một ngày mà uống uống
2
kiểu
lít nước
đó.
đó.
Chỗ trời ơi, Măng có một người bạn nha, cứ cứ nói là cái thuyết là phải uống nước nhiều. Thế là người nhỏ xíu mà uống cũng cỡ đó 1 lít mấy, gần 2 nước một ngày, đi nhà thương đó nha, tại vì muối nó ra hết, muối trong người nó ra hết, không coi chừng đó, uống sao mà nhiều dữ
Thì
vậy.
không, cái đó là họ nói, nhưng mà muối lại nói thêm, nói chi tiết thêm một chút, uống bao nhiêu đó là tùy cái nhu cầu của mình.
Mình phải theo
Thì
cơ thể của
muối
mình chứ,
đã
mà
đưa
cứ
cho,
nghe lý thuyết mà
đúng
uống
rồi,
theo chết đó,
tùy
người bạn
theo
nó đi
cơ
nhà
thể
thương
mình,
đó.
đúng rồi. Cái này là ông Nhật ông nói vậy. Thì muối nghĩ muối chưa nói hết câu, thành ra muối xin nói thêm là hôm nọ muối gửi cho
Một người bạn.
Miến cái gửi cho Miến cái công thức uống nước chanh. Thì mình theo cái cự cự nước nước đó, cái nước chanh là phân nửa cái lượng nước tổng cộng của mình, nó dựa theo cân nặng của mình, nó có cái công thức. Mà uống như vậy là vừa vặn, đừng uống thêm nữa. Cái mục đích của mình uống nước là để cho nước nó thấm vào từng tế bào của mình,
Chứ
nó
không
đều
phải là
chắc
uống mà
bổ
để
ở
cho
các
nó
cái tế
ra
bào,
khỏi ruột, cho
chứ
nó
mà
lôi
uống
hết cả
thêm
muối ra khỏi
nó
người.
ra, nó làm cho cái bộ thận của mình nó lọc
Nó làm
mệt
việc
quá
nhiều quá.
đó. Thành ra có lẽ mình hôm hôm nào Miến chia sẻ với các bạn cái công thức đó,
Kỳ
chứ
sau
bảo muối
đi,
chia sẻ
kỳ
thì
sau
muối
mình nói
hơi
lại cái vụ phải uống như thế nào
chạy
chứ
hơi chạy
uống
xuôi
lung
rồi.
tung chết á.
Tức là cứ nửa tiếng đầu đó, thí dụ như nói là 12 giờ trưa, on top of the hour đó là đúng giờ, thì trong tiếng đó, thì uống 250 ml, tức là cái tách bé lắm, cái tách trà bé bé đó, nước chanh. Còn nửa tiếng sau thì uống 250 ml nước gì khác nhé. Còn ngoài ra đó là tối thiểu, còn ngoài ra thì thích uống cái gì thêm uống chút, nhưng mà uống ít thôi, 250 ml, tức là cái chén ăn cơm bé thôi đó.
Thì mỗi ngày tức là nước chanh, cái này mình đang nói trà
Thì không, cái ý mình muốn nói là tổng cộng số lượng chất lỏng đó là uống như vậy,
Có trong nhân
thì
trong
chia
này thì
ra
ăn cả canh cả súp nữa là mình cũng phải
cả
tính
canh,
đúng
đó là
rồi, mình
tính
phải
vào
tính
đó,
hết
thì
cái, chứ
ừ,
không
phải
phải
tính
là cứ
vào
uống
đó
ọc
hết.
ọc đâu, đúng rồi,
Đó
trời ơi người
thì
mình
là ăn
nó
khô thì
nhiều
giống
quá
như
không được
phần
đâu.
này là ăn súp thì uống ít hơn đó, thì nó
Nha
có cách mình nói rõ ràng rồi thì nó vậy.
rồi, ok, vậy thì
Ok.
tụi mình ngưng ở đây, tụi mình sẽ nghe lại bản nhạc của Miến, và
Thế,
tưởng
dạ. Ok,
và
mình
tưởng
ngưng ở đây thì
tượng.
cho buổi kết thúc là cái cách làm là sao tổng trước khi mà đem đem sấy thì muối chưa có nói rõ ràng là có trà đen, trà xanh, trà đỏ, bốn cái trà hết nó ra cùng một cái lá. Riêng cái trà xanh đó thì có hấp hoặc là xào rồi thì sấy. Trà đen đó thì nó lên men, mình bóp cho nó cho cái enzyme ở trong đó nó oxidize cái lá trà, thì cái lá trà nó thâm lại, nó đen thui đi, rồi mình đem thì không có làm gì nữa, đem qua sấy thôi. Trà trắng tức là trà phơi đó, cái trà mà trà héo, trà phơi đó là trà trắng, thì ở giữa nó có trà xanh
Thì hồi nãy mình
đấy,
nói về
cùng
trà
loại chỉ
xanh
có
khá
vậy thôi,
nhiều.
rất là giản dị, nó cùng ra từ một cái loại cây, cây thì có nhiều giống cây.
Hay quá. Rồi, thế về bài học hôm nay
Hay
sẽ phải
quá,
nghe
hay
tới nghe
quá.
lui để mà nhớ thêm. Rồi có gì mình hẹn nhau kỳ sau mình sẽ nói là tiếp tục về uống trà như thế nào tốt cho sức khỏe nha, tại vì không phải cứ uống uống uống. Phải
Hôm
liều
nay
lượng
với
như thế
muối đó là
nào.
có trà được ngủ ngon, nhất là giấc mộng đẹp nhá,
À
có
hả?
trà trà bếp nữa là thấy được. Tuần trước lại có trà mắt rồi, trời đất ơi,
Thế
nghe mà sung sướng
thế
cả người.
cho muối xin đề nghị là nếu mà mình tiếp tục nói uống thế nào đó, mình dành một buổi cho cái trà lên men
Đúng ở
rồi,
nhà được
đúng
không?
rồi, kỳ sau đi, kỳ sau mình hẹn nhau nói như
Thì
vậy
tại sao
đi.
nhá, vâng, tại vì cái này là cái món trà này thì bên Mỹ này đã có nhiều lắm rồi.
Đúng rồi, và quan trọng lắm
Costco cũng
đó.
có bán, Visa chạm xăng họ cũng bán, nhưng mà nếu mà quý vị làm được ở nhà đó thì mới gọi là uống cho sức khỏe và uống cho ngon.
À, tức là cái
Chứ các cái
kombucha
món
đó
mà
hả? Ý ý của muối là
kombucha đó,
nói kombucha. Đúng
vâng,
rồi,
đúng
mình phải
rồi,
có một
đúng
kỳ
rồi,
nói về
đúng rồi.
kombucha. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, kỳ sau
Tại
nhé.
vì khi mà đã mua ở Costco thì là thôi, đừng nói
Nó chỉ có tí mùi chua và chả có gì cả. Rồi, ok, tụi
Cảm
mình
ơn
ngưng ở
Mũi nhiều
đây.
nha, thương
Nào,
Mũi,
Miến
cảm ơn Mũi
ơi,
học
Miến
được
ơi,
nhiều
Miến dịch
nhiều
dùng cái lời của cái bài hát là ra sao?
bài hát thì hai câu đơn giản thôi, mình ở gần nhau nhưng mình có thật sự mình gần nhau hay không, cái là cái câu hỏi như vậy. Hai người rất là yêu nhau mà lại khi hát bài đó lại hỏi nhau như thế, mình gần nhau
Mà
như thế
cứ
nhưng mà mình có gần nhau thật hay không, thế
nhắc
tức
đi
là
nhắc
ý thức được
lại.
cái vấn đề là ngồi cạnh nhau chưa chắc là đã thông cảm,
Đúng
đã
rồi.
thật sự gần nhau.
Đúng
Hay
rồi.
quá thế.
Nhưng mà cần họ nhắc đi nhắc lại cái câu Les filles sont belles, là trong cái sự gần nhau đó còn có rất nhiều cái cám dỗ khác đúng không, giữa hai người.
Đúng rồi.
Thế đó làm sao mà mình chia tay nhau trong cái sự suy gẫm một tí về sự gần gũi nhau như thế nào nhé. Và mình mang mang cảm thấy là cái tách trà nó là một một trong những cái yếu tố mà mình có thể ngồi lại gần nhau, mà mình có thể uống, ba đứa mình uống ba chỗ khác nhau mà nghĩ đến chuyện gần nhau như thế nào.
Vâng, vì nó đơn giản lắm, tuy là nó mang cho mình nhiều cái ích lợi và nó ngon như vậy, nhưng mà nó không hề đứng riêng một mình mà nó nói chú ý đến tôi nhé, tôi quan trọng lắm nhé, như tách cà phê hương thơm nồng nàn lên, hay là một bữa cơm thịnh soạn, nó rất là khiêm tốn, nó gần như là tất cả những cái đặc tính của nó tiềm ẩn trong cái lá trà mà nó đợi mình pha cho đúng. Mà pha thì có gì đâu, ông tổ trà bên Nhật nói một câu là nói chuyện pha trà thì mỗi người nói một kiểu, có vẻ như là rườm rà phức tạp lắm, nhưng mà thật sự ra chỉ cần một cái chén mẻ và một ít nước thế thôi, không có cái gì khác
Nhưng mà phải ngồi
nữa.
xuống mà uống chậm chậm từ từ và thấm
Cứ
vào
nhấp
trong
từng miếng một
nhà
loại,
và thấm vào
nhấp
trong để
từng
nhận
ngụm.
ra nó là loại
Vì
trà như thế
sao? Là để cho
nào.
cơ thể mình nó thấm, chứ còn mình uống nhanh quá nó trôi tuột đi hết,
Đúng
mất
rồi,
công
đúng
lắm.
rồi. Cái cách uống cũng quan trọng
Đúng
lắm
rồi.
đó. Rồi vậy tụi mình chia tay nhau ở đây, xin mời mọi người, xin mời quý thính giả nghe lại bản nhạc một cách nhẹ nhàng và có thể có một một ly trà ngon, nhấp giọng để nghe hai người yêu nhau và hỏi nhau rằng gần nhau có đúng là gần nhau chưa.
Thế là lại đúng sàng dị mộng
Không, không phải, ở bên nhau có đúng là gần nhau chưa, nói đúng là như vậy. Bên nhau có đúng là gần
đúng
nhau
rồi.
chưa, phải
Vâng,
không?
hay quá, cảm ơn các mợ nhé.
Rồi, cảm ơn.
Thương,
Cảm ơn
xin
Miên.
chào quý khán giả
Cảm ơn
Đài Hà
Nguyễn.
Dương Sài Gòn Dallas.
Vâng.
Mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Ça suffit de rassembler nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. La mémoire est courte, l'été est cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Les idées se trouvent, mais le corps se rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement. Mais les filles sont belles, et les filles sont belles.